tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước với vẻ đẹp tự nhiên và không khí trong lành. Tuy còn khá hoang sơ, nhưng Nam Du đã thu hút được một lượng du khách đáng kể, cao điểm có thể lên tới 10.000 người một tháng.
Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với đảo Nam Du, một điểm du lịch biển thú vị trong mùa hè năm nay.
Phú Quốc khác của Kiên Giang hay Hạ Long phương Nam là cách gọi khác của nhiều khách du lịch khi đến quần đảo Nam Du. Vẻ đẹp thiên nhiên còn vẹn nguyên nét hoang sơ với rừng nguyên sinh trên các hòn đảo, bầu không khí trong lành, thoáng đãng và những bãi cát vàng, cát trắng, mịn màng tạo nên bức tranh Nam Du sơn thủy hữu tình. Bạn Nguyễn Hồng Sơn, du khách ở Phú Yên, lần đầu tiên đặt chân đến Nam Du chia sẻ.
Khi mà tới đây thì em thấy cái quãng đường này nó là khá xa, mà trong khi mọi thứ nó rất là đầy đủ, từ đồ ăn, đồ uống, rồi điện nước, mọi thứ nó nằm ngoài cái tưởng tượng của em. Em không nghĩ là một cái nơi xa đất liền như thế này nó lại đầy đủ nó như thế. Cảnh quan và con người ở đây thì rất là chân chất và mọi người rất là thật thà. Giá cả thì cũng rất là ổn. Ẩm thực ở đây thì khá là phong phú, cũng rất là nhiều loại cá mà em chưa hề biết tới. Em thì cũng xuất thân từ biển cho nên em có cảm nhận ở đây như là cái vùng biển này nó rất là hoang sơ và thanh bình. Nó mang đến cho cái con người của mình cái sự thoải mái nhất mà và xứng đáng nhất cho cái kỳ du lịch của em.
Quần đảo Nam Du thuộc huyện đảo Kiên Hải là điểm xa nhất của tỉnh Kiên Giang. Trước đây, khách du lịch ít biết đến nơi này và chỉ 3 năm trở lại đây, khách mới tìm đến Nam Du. Khách du lịch đến tạo cho cư dân Nam Du có công ăn việc làm, thu nhập và mức sống nâng lên. Người dân Nam Du tinh thần thoải mái hơn, có điều kiện giao lưu, học hỏi ở khách du lịch về văn hóa ứng xử, phong cách sống và dân đảo Nam Du rất phấn khởi, như thấy không còn xa với đất liền. Bà Trần Thị Mộng Duyên ở ấp An Phú, xã Nam Du cho biết.
Nói chung là 2 năm nay là du lịch mình vậy nè, đi ra đông, giờ đông lắm, rất là đông đó, nhờ qua bên buôn bán cô đỡ đó, chứ làm nghề biển khổ lắm.
Đến với quần đảo Nam Du thực sự sẽ là trải nghiệm khó quên đối với du khách, với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, môi trường sạch, làn nước biển trong xanh và đặc sản tươi ngon đậm đà hương vị biển.
Thưa quý vị và các bạn, Luật Biển 2012 được thông qua đã tạo ra khung pháp lý cơ bản cho việc tiến ra biển của đất nước. Luật Biển tái khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là cơ sở pháp lý quan trọng để xác định phạm vi các vùng biển Việt Nam phù hợp với các quy định của Công ước Luật Biển và là kim chỉ nam cho các hoạt động đối ngoại liên quan đến biển đảo của đất nước.
Để tìm hiểu rõ hơn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ luật Trần Công Trục. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, theo ông thì luật biển ra đời có ý nghĩa như thế nào về mặt cơ sở pháp lý để quản lý, bảo vệ và phát triển kinh tế biển đảo của nước ta?
Tôi nghĩ rằng là nó có một ý nghĩa rất quan trọng. Bởi vì trước đây, trong cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam, thì chúng ta thì cũng đã có những văn bản và để thể hiện được các cái quy định nó cũng khá phù hợp với cái Công ước Luật Biển năm 1982 và phù hợp với cái thực tiễn của các cái nước trong khu vực cũng như thế giới. Thế nhưng mà nó chưa phải là một cái bộ luật. Thì lần này tập hợp tất cả với những văn bản đó lại và với cái sự nghiên cứu trên cơ sở Công ước Luật Biển và theo cái chủ trương chung, tức là hiến pháp của Việt Nam rồi nghị quyết của Quốc hội trong những vấn có liên quan đến nó để đưa ra cái luật này, thì tôi cho rằng nó là có một giá trị rất thực tiễn. Nó là một cơ sở, là một công cụ quan trọng để nhà nước chúng ta tiến hành quản lý biển một cách có ý nghĩa tích cực của nó.
Vậy thì cái vấn đề quyền chủ quyền đối với các cái vùng biển đảo được thể hiện thế nào trong luật biển Việt Nam, và trong đó có vấn đề về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo như hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa?
Cái điều đặc biệt tôi muốn nói trong cái luật biển lần này đó, thì chúng ta nói rằng là đối với cái quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc chủ quyền Việt Nam, nhưng mà các cái đảo nói chung đó, nếu mà không thích hợp cho con người sinh sống và không có cái đời sống kinh tế riêng thì các cái đảo đó không có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Thì rõ ràng đây là một cái điểm khẳng định lại cái lập trường và hoàn toàn phù hợp với Công ước Luật Biển. Và như vậy chúng ta tuân thủ nghiêm túc cái điều quy định. Đây là một cái điều hết sức quan trọng để mà nói rằng là chúng ta rất thiện chí và có sự nghiên cứu hết sức khách quan ở chỗ này.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
quý vị và các bạn, tuần qua chúng tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của quý vị gửi về chương trình tham gia mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Chúng tôi giải đáp 5 câu hỏi như sau. Câu 1. Huyện đảo Côn Đảo trực thuộc tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, phương án trả lời đúng là đáp án D. Câu 2. Huyện đảo Lý Sơn có mật độ dân số lớn nhất trong các huyện đảo ở Việt Nam, phương án trả lời đúng là C. Câu 3. Tính đến ngày 24 tháng 9 năm 2012, quốc gia châu Phi Swaziland là quốc gia thứ 126 chính thức phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển, Công ước luật biển năm 1982, phương án đúng là C. Câu 4. Ở quần đảo Hoàng Sa, đảo nào có diện tích lớn nhất là đảo Phú Lâm? Câu trả lời đúng là A. Câu 5. Biển Đông có vị trí chiến lược quan trọng, diện tích khoảng 3,5 triệu km2, được bao bọc bởi 9 nước gồm Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei và Philippines. Phương án trả lời đúng là đáp án B.
Trên cơ sở ngày giờ nhận được tin nhắn, chúng tôi xin chúc mừng 5 thính giả đã trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất về chương trình. Đó là thính giả Nguyễn Viết Thành, tầng 27, tòa nhà 256, Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thính giả Nguyễn Hoài Hưng, trường sĩ quan lục quân 2, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai. Thính giả Tô Hồng Khâm và tập thể cán bộ giáo viên trường tiểu học Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Thính giả Lê Thị Quỳnh Diên, số 56, đường số 1, khu dân cư Cityland, phường 7, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và cuối cùng là thính giả Phạm Đăng Pháo, hội cựu chiến binh, xã Đồng Mỹ, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Xin chúc mừng các thính giả, một phần quà ý nghĩa sẽ gửi đến các thính giả trong thời gian sớm nhất.
Và sau đây là 5 câu hỏi của tuần này.
Câu 1. Bãi biển nào sau đây thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế? A. Biển Thuận An. B. Biển Cửa Việt. C. Biển Cửa Tùng. D. Biển Cửa Lò.
Câu 2. Thủy triều đỏ là gì? A. Thủy triều đỏ được tạo ra bởi một khối lượng lớn tảo độc, chúng sinh sôi nảy nở và chết đi với tốc độ cực nhanh. B. Do khí độc từ các miệng núi lửa dưới đáy biển tạo ra. C. Do rò rỉ các mỏ dầu dưới đáy biển tạo ra hiện tượng nước biển màu đỏ. D. Do sự thay đổi đột ngột của địa chất ở đáy biển.
Câu 3. Năm 1887, Pháp và triều đình Mãn Thanh ký công ước hoạch định biên giới trên bộ và trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của ai? A. Trung Quốc. B. Việt Nam. C. Pháp. D. Không nói rõ là của ai.
Câu 4. Theo công ước về luật biển quốc tế 1982, đảo là A. Một vùng đất tự nhiên có nước bao bọc, khi thủy triều lên, vùng đất này vẫn ở trên mặt nước. B. Một vùng đất tự nhiên có nước bao bọc. C. Một vùng đất tự nhiên có nước bao bọc, vùng đất này ở trên mặt nước khi không có triều cường. D. Một vùng đất tự nhiên có nước bao bọc, không nối với đất liền bằng công trình cầu hay đường dẫn nào.
Câu 5. Theo Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển, quốc gia ven biển có quyền xác định vùng đặc quyền kinh tế rộng tối đa bao nhiêu hải lý? A. 200 hải lý. B. 250 hải lý. C. 300 hải lý. D. 350 hải lý.
Vừa rồi là 5 câu hỏi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam của tuần này. Quý vị tham gia trả lời câu hỏi nhắn tin với cú pháp, câu hỏi và phương án trả lời cùng họ tên, địa chỉ của quý vị và gửi về số điện thoại 0936 801-965. Lưu ý, số điện thoại này chỉ nhận tin nhắn, không nhận cuộc gọi. Quý thính giả trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất sẽ được chúng tôi chọn trao thưởng. Thời gian nhận tin nhắn từ hôm nay đến hết ngày thứ 5, ngày 30 tháng 7 năm 2020. Người trúng giải của tuần sẽ được chúng tôi công bố trong chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam thứ 7 Chủ nhật tuần kế tiếp. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, hãy truy cập vào địa chỉ website vov1.vov.vn, chọn chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Chuyên mục do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và phối hợp thực hiện.